Cho nên từ đó mà mình phải kiên trì tu mới được. Còn không kiên trì không qua được. Cho nên ta nói làm bánh, anh mua bột này, anh mua đường này, rồi anh phải nấu nướng mấy chục phút này, anh phải nhồi nước bao nhiêu phút. Mà anh nói chứ bột đường có rồi thì nhồi đại nó thành bánh, thì bánh nó không ngon. Tại cái gì nó bao nhiêu phút phải có chừng, thì mình phải làm đúng bao nhiêu phút. Mà người ta nói bao nhiêu năm mình mới thấy đạo. Nghiệp duyên tại thế gian, mình là người tháo gỡ nghiệp duyên, mình phải tháo, mình phải trách nhiệm tháo gỡ. Chứ mình đừng cái gia tăng mà hút rác vào nhà nữa. Nghĩ cái chuyện sai lầm vào óc là hút rác vào nhà rồi. Trách người này ghét người kia là mình hút rác vào tâm rồi. Khổ quá, để bổ thuốc uống hết bệnh, ai đi hút rác vào tâm chi. Con hiểu chỗ này không? Thì cái gia can con tốt. Mà hai vợ chồng lo tu điều hòa, gia can có vợ có chồng, anh nói em nghe, con nói mẹ nghe, lập cái hạnh gia can, ảnh hưởng chúng sanh. Nhà con là chùa chứ gì nữa, con ha, đi đâu kiếm chùa.
Sao đã thông cảm gì được hai vợ chồng
đi. Hai vợ chồng con hai cái quan điểm nó khác nhau. Nghe vợ con thì muốn tu giải thoát, mà mình tu giải thoát á, mà mình còn cái này dục không có được.
Giải thoát là nó không biết giải thoát là cái gì, anh cứ nghe giải thoát là bỏ chạy, cái đó là trật lắc đó. Giải thoát là con phải trả nghiệp con mới đi được.
Dạ thì con biết vấn đề đó.
Biết vấn đề đó, tại sao con yêu này con không yêu mấy người khác? Nghiệp con đó.
Thì đôi lúc con nói là cái nghiệp của con ráng để mà con trả cho hết để con giải thoát. Nhưng mà hai đứa tụi con cứ gây nhau mãi thì vấn đề đó.
Cái đó là con hiểu lầm đó, con hòa đi nghe anh chứ.
Đôi lúc những
cái... Đó là cái công cụ, cái tình trạng đó là cái công cụ mà để điều hòa gia can thôi. Chứ không phải vấn đề tu. Hai vợ chồng cứ ngủ gần nhau cũng là giới hạn à. Vợ chồng với nhà biến nó khác nhau. Con hiểu không? Hai vợ chồng ngủ nhau nó có thì có giờ, chứ không phải là như nhà biến đâu. Nhà biến nó khác. Mà đụng vô nhà biến thôi. Mình ở gia đình mình. Mình không có xảo tra với nhau. Cái gì nó đều ở trong cái mực thước hết thôi. Ông trời đâu có cấm. Chuyện vợ chồng không có cấm. Tại con đi sai rồi con đi tu. Nói cái miệng tu nhưng mà tu là cái gì con không hiểu. Tu là quân bình mà con không làm cho nó quân bình làm sao mà tu.
Lúc thì con nghĩ là con là phải có cái dung hòa thì con cũng dung hòa. Nhưng rồi sau đó lại con không biết cái gì nó làm cho con phải hai đứa phải gây gỗ với nhau vậy.
Thì tại vì con không có niệm Phật. Con không niệm Phật nè. Như con có niệm Phật thôi à. Con niệm Phật rồi chồng con niệm Phật thì tự nhiên hai người nó yên hết, nó xa, nó coi cái vấn đề tình dục không nghĩa lý gì. Còn hai người không có thực hành.
Cái lúc mà đi đại hội thì con gặp thầy lần đầu tiên, thầy có nói là con niệm Phật. Con về con cũng có thực hành cái đó. Thì khi mà con niệm Phật, con nhiều lúc con cảm thấy có sự thanh tịnh đến với con. Rồi sau đó cái động loạn là đến được cái thanh tịnh.
Khỏi rồi, đi mới thử rồi con so sánh cái nào tốt hả?
Cái thanh tịnh tốt.
À, không nhờ động loạn làm sao con khao khát cái thanh tịnh. Thì con cứ vuông bồi thét rồi nó đi toàn tịnh. Lúc đó là con mới chia sẻ cho người khác. Cái điển từ điển con mới sang sớt cho người khác. Thấy không? Con dồn một cái người ta cũng tỉnh. Khi mà con có từ điển rồi. Con thấy không? Cái chuyện đó cái chuyện nhỏ mọn mà. Vợ chồng cái đó là nhỏ mọn rồi. Không có nghĩa lý gì. Đừng có nghĩ vấn đề. Là niệm. Tâm của anh năm nay, bữa nay thế nào? Tu thế nào? Một cái chuyện đó là giải quyết chi tiết, không có nghĩa lý gì hết. Không phải là đi chơi biến hay đi ba đi nhảy đầm đâu mà sợ, không có gia đình, không có cái gì hết. Rồi không có gì hại.
Bên anh chị chồng của con thì lúc mà con trai trước, từ con mới khuyên ảnh ăn chay, thì hai đứa đều ăn chay hết. Rồi cái là bên gia đình chồng con không bằng lòng. Nói là cũng giống như con kêu ảnh là ăn chay là cho nó uống nhôm nhắc vậy.
Cái đó không hiểu. Ăn chay là cái quyền của chồng con. Cái quyền của chồng con, thế đâu phải cái quyền của mẹ hay là của anh em gì đâu. Không có cái quyền của chồng. Bên trong gia đình 10 người con mà có một người tu, phải không? Hay là 3 người con có một người tu, cái đương nhiên nó không phải dễ gì có đâu. Còn cái đó là sự thức tâm của con. Con ăn sao nó điều hòa cơ thể, con cảm thấy khỏe mạnh là được thôi. Đâu phải bắt buộc. Không có đạo nào bắt buộc con ăn chay. Cho nên cái đạo vô vi không có bắt buộc người ta ăn chay.
Con đọc con được ăn chay, đọc nhờ trong thánh kinh mà con ăn.
Đó.
Vì con thấy là thượng đế cấm ăn thịt, nhưng mà Đức Chúa Trời đã là cấm ăn thịt, chống con máu thì con thấy là như vậy là từ ngày đạo tiên thập địa tới giờ là mình ngày cấm không cho mình ăn.
Đó.
Nhờ cái đó mà con ăn chay chứ không phải là vì pháp lý mà thầy bắt ăn chay.
Không có bắt.
Đó, con đọc nhờ trong thánh kinh.
Đó. Còn cái pháp lý là không có buộc người ta. Anh ăn đi, anh làm ăn đi, làm thét thét, nó đổi. Mà anh chịu tu là nó phải đổi. Còn anh không chịu tu, nó chỉ đi xuống, có đi lên. Đi xuống thôi. Đi xuống học bài đi xuống. Đi xuống hầm.
Thì đúng một cái là một ngày đó con thấy cái mùi thịt, cái con nó không được, không được, không ăn thịt được. Cái mùi thịt là con không thể nào ngửi được. Rồi là con ngã từ đó tới ngày hôm nay.
Đó
bây giờ là cá thịt gì là con chịu không nổi.
Đó là quý rồi. Không phải dễ gì mà ăn được. Cho nên nhiều người ăn mặn nói bây giờ nó ăn chay hư này kia kia nọ. Hỏi cho anh thử ăn chay như tôi được không?
Không,
nó không phải dễ đâu. Nó không phải dễ ăn chay đâu. Ăn chay không phải dễ đâu.
Cô vợ thì
nó có đại duyên nó mới ăn chay thường được. Đại duyên mới ăn
chay. Thầy giảng về tinh khí thần đó, thì cô vợ tranh đấu là nói tu mà mình họ còn ăn nằm vợ chồng thì nó không còn tinh khí thần, lấy gì nó tạo thánh thần.
Không, cái ăn nằm vợ chồng này không phải là ngày nào cũng ăn nằm, nó nói vậy không có trúng, ngày nào ăn nằm cũng không có nằm nổi, hiểu chưa? Cái câu chuyện nó có ngày có giờ rồi nó mới có cái chuyện có con, không phải là tối nay ngủ với chồng tôi muốn để thằng ất để mai tôi muốn để con giáp tôi để sao, không có. Cái chuyện ông trời sắp đặt không có lo, rồi từ từ nó mới thấy nó bớt. Hai người đầm tu là nó phải bớt à. Rồi nó thấy cái vấn đề đó không có nghĩa lý gì hết, phung phí chi. Từ lúc đó nó khác rồi. Còn con chưa có trình độ, coi như con có con đồ nó đang để ở đây, mà con chưa tìm một cái chỗ mà con giờ đồ đi, mà con cứ la đồ này để ở đây không được, chỉ có giờ đi đâu.
Bác cũng vậy thôi. Thời gian phải liệu một thời gian thì mới là giảm cái được.
Hả?
Đùng một cái mà giảm là vì con quan niệm mà tu là tu tâm chữa chánh.
Ừ.
Tánh.
Ừ.
Nếu mà mình tu mà cái tâm mình không chữa, mình cứ lo cái vấn đề dục không á.
Ừ, đâu có được.
Không được.
Không được. Cái dục là cái chuyện phụ thôi.
Khó mà diệt nó lắm. Nó rất là khó diệt, thành ra trong tuần lễ dẫn lý nó có nói được tới 300 công rồi, nếu mà diệt được nó là cần như là thằng đắc đạo rồi. Nó con nói nếu mà bây giờ muốn diệt liền á là không hay, một là con phát thù. Như thầy có nói cho con. Hoặc là con có thể là con nói dối cũng được. Nhưng mà
nó đi gạt người khác. Thì mình bận rộn sao tu. Con thấy không? Cho nên cái gì phải kêu mà phải hòa tan, phải điều hòa trong gia đình. Mình đừng làm vậy thôi. Đừng có nói láo với chồng để tôi diệt dục tôi đi lấy trai, cái đó không được. Rồi nói láo với vợ tôi bây giờ chay trường diệt dục tôi đi lấy gái, cái đó nó phải tội. Thánh thần ghi trong sách hết lên nó đọc rõ ràng. Ông nào tội gì có hết. Không có chối cãi đâu.
Thế vậy, không? Vậy thằng con không dám làm như vậy. Như trước mặt nhiều bạn đạo nói này diệt dục con không dám bằng nữa
đâu. Cái luật tự nhiên à. Cái luật tự nhiên của vợ chồng, cái luật tự nhiên của vợ chồng, luật tự nhiên của vợ chồng không có cấm, nhưng mà tu rồi nó sẽ giảm mới thấy hay. Đi con dời ra, từ ở đây nó sẽ bớt 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 rồi nó dời lên trên óc, rồi sau này cái óc nó cứ rút hàng ngày rút lên, mình không có đủ thì giờ làm việc nữa, mình đâu nghĩ cái chuyện mà đi kiếm chung như trong xó làm gì hết à? Lúc đó là năn nỉ cũng không thể.
Thưa thầy, cái đầu con giờ cứ quan niệm Nam Mô Di Đà Phật, kêu cái cắt là sao vậy?
Nó rút đó, nó rút đó.
Cái niệm là nó kêu niệm.
Cứ để nó rút, mà càng ngày đây rồi chị sẽ bớt ăn. Bớt ăn cũng như thời gian tôi ăn có trái cà là tôi được ăn cái kia. Thay cái thực phẩm ở trên kia, uống ly nước trà trên kia, ăn những cái gì ở trên kia, tôi ăn cơm nước sôi lúc đó đó, là tôi được ăn những cái gì trên kia tôi mới ăn, chứ khi không mà tôi uống ly nước sôi mà tôi không có gì ăn, mặt mày tôi đâu có hồng hào được. Chị thấy ở Việt Nam tôi hồng hào chứ, nhưng mà tôi có ăn cái khác, tôi mới hồng hào. Thấy không? Tôi không có tình dục như bà Tám, nhưng mà tôi có người yêu ở bên trên, cho nên mặt mày tôi lúc nào cũng tươi trẻ hết á. Chứ không phải như những người ở thế gian đi kiếm người yêu rồi mặt mày nghĩa là càng ngày càng tối tăm, hơi thở càng ngày càng yếu. Tôi không có. Mình phải biết có đi tới trình độ đó nó mới thay thế cái đó. Thay thế rồi mình mới dứt khoát ở dưới này. Còn dưới này coi như con chưa gặp cô tiên, con gặp cô tiên đố mà con thèm giờ tới bà này đâu. Nó không chịu đâu.
Chuyện này thầy nói điển hồi nãy là con nhiều khi con thấy điển rút khi mà điển rút vào đầu con niệm Phật thì con niệm Phật xong là đứt khoảng thầy con không ngừng niệm Phật á thì lại rút trở lại mãi con niệm Phật là mất.
Cứ dịch niệm đi, con cứ dịch niệm đi, tập cho lục căn lục trần. Vì lục căn lục trần nó còn hướng hạ tâm tối, nó mới đòi dục. Nó đòi dục cho nên mình niệm thét rồi nó hết, nó không có đòi dục. Con hiểu không?
Con nhiều khi con làm đi như kỳ rồi đó là con có cái bà kia phải chết. Chúng con cũng muốn là con thì con đứng là góp tiền để mà mua vòng bông, đề nghị thôi giờ anh ở không thì hỏi tôi anh đi nguyên tiền thì con cũng đồng ý con đi, nhưng mà cái tâm con sợ là nếu mà đi như vậy là cũng như con khác nào là con bị bên chủ di thì nói này kia cái họ là con sợ.
Không có đâu có nói gì đâu, con phát tâm là con đi à. À, thôi đi giúp bà thiếu thốn đi giúp bà, mà con giúp được rồi con thấy con nhẹ nhàng.
Thì con thấy
đó là làm phước, làm phước.
Cái gì đó xong rồi là tối đó con thiền thì con thấy đức mẹ.
Đó.
Nhưng mà con động tâm hoặc con thấy cái mặt con xấu không mà hay gì. Con thấy cái tại con động.
Tại cái tâm con động.
Vì con thấy con mừng mà con muốn thấy lâu chút xíu
nữa. Không được, không được. Cho nên cái gì nó đến, cái duyên nó đến với mình sẵn sàng làm.
Không thì con
không có từ nan. Không có từ nan và không có trách móc đi
vậy đó. Sau đó một tuần thì trời mưa lớn lắm là con cũng phải đi phát mỗi thùng thơ đặng cho mình làm cái báo cáo
đó.
Cho tao biết là cái tiền đó mình
đó đó.
Trời mưa rầm rã mà quý ông kia
phải là phải là cho nên những cái dòng đó nó tiếc lắm, mà như con trâu ấy là họ được hưởng nhiều lắm. Người tu lá họ cho tôi trước khi chết mừng người lắm, hay là tôi chết rồi được người tu lá mừng lắm. Người tu trái là đem ánh sáng.
Cái thầy con có nói, cái gàng con cứ nó xong lên một lần hơi nó đi thẳng lên một lần.
Chỉ cứ nắm nó chỉ niệm Phật lên đi. Đó là gì phải làm chiếu minh nữa, làm chiếu minh, làm thêm mới chiếu minh cho cái gan nó thông thêm đi. Vì khi mà chỉ ngồi nó định rồi, các ngũ khí triều nguyên là nó hội tụ đi lên. Nó lên được là nó kêu bằng giải. Còn chị tới với tụi con gì chị nói ra là giải. Nói tôi hốt hết. Hốt giải. Có gì hết.
Thì thầy có nhiều lúc không.
Không có gì hết.
Thở ra, thở hơi làm như con cảm thấy còn có nhiều thật chỉ vậy thôi.
Càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng nhẹ là tốt. Không sao, con cứ làm tới đi. Rồi sau này con mới thấy ánh sáng. Không phải hơi đâu.
Con không biết sao thở.
Bây giờ con còn nghĩ cái hơi. Chứ sau này con dùng cái ý, nó không phải cái hơi, pháp luân là ánh sáng. Con không có tắt hết trọi đèn mà con hơi đố con đi được. Hơi là ánh sáng nữa con. Thấy có cái hơi thở con mới mờ mờ con điên chặt, con thấy những gì trong nhà con thấy hết nhờ cái hơi. Cái hơi là ánh sáng chứ không phải hơi đâu. Cho nên nhiều người không hiểu nữa, ôi chỉ cứ nghe ông này ông làm bắp lưng tôi làm mà tới bây giờ tôi không thấy ánh sáng. Tôi chưa đủ lực lượng. Đủ lực lượng rồi cái ý mình nói pháp lưng đầy rúng đầy ngực tung lên bên đầu thì tự nhiên nó sáng hết trong cái cơ trạng của mình. Mình ngồi ngay ngắn như một vị Phật. Không phải ngồi lâu như người ta ngồi mấy tiếng đồng hồ, không, ngồi một chút nhưng mà nó sáng đều mà mặt mày nó tươi tắn hồng hào. Đó, cái đó mới là thấy có giá trị. Càng ngày nó càng rút ngắn. Hồi ban đầu mấy người tu 5 tiếng ngồi tới sáng, lần 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 nó bớt mà, nó bớt chừng nào nó sáng thấy sáng chừng đấy. Cho nên mình đi máy bay, thì máy bay 747, từ bên kia qua đây 8 tiếng mà đi công cột nữa, kể còn 2 tiếng, 3 tiếng. Chị thấy không? Rồi lên vệ tinh nó đi còn chút xíu tới. Đi thẳng, cái thằng đi thẳng là mau nhất à.
Nhưng mà như vậy như con, cái nhà con thiền đó là con thiền không có lâu, con thiền 15-20 phút nửa tiếng được, ngay cả 2 năm nay cũng vậy. Nhưng mà có những cái thời gian mà con mê đi, con mê thì con thấy rất là sảng khoái. Nhưng con nghĩ là chắc nãy giờ cũng được nửa tiếng hay 35 phút gì
đó. Đó.
Nhưng mà con dòm lại có cũng 15-20 phút thôi.
Không sao. Con
thiền ngồi sao lắc quá thì.
Rồi bây giờ nó làm, nó bị cái pháp luân nó chưa có đều. Dạ. Mới tu đi mà. Nó mở hết, ngũ tạng mở hết, thông hết rồi cái nó trụ. Lúc đó là liên hệ với càn khôn vũ trụ. Lúc đó còn muốn nhúc nhích chút xíu không được nữa. Nhẫm là ngay ngắn chứ không có gục nữa. Là đi trong một giây là ta đi bao xa.
Mình có thể kèm lại được.
Không. Kệ nó cho lắc đi. Có cho lắc đi. Mình biết đây là nó mở trong những cái thắt từng lần giọng la giọng mà có những cái mà liên hệ ngay trong khối óc nó đang mở thì nó lắc cái đầu Còn nó dưới ngũ tạng có nhiều người như người ta thục cổ lát. Nhưng mà nó sướng.
Đúng rồi, thích cười lắm thầy. Nhưng mà lắc sướng. Nó lắc luôn như con lật đật kìa.
Còn thưa thầy.
Là tại vì bản thân nó nóng tính. Bị cái bản thân nóng tính á. Cho nên ông phải làm chứng minh nhiều. Bây giờ con mỗi bữa sáng con uống nước con làm liên tục 21 ngày. Làm chứng minh cho nó đi cầu, nó thông rồi. Nó bớt. Ngồi nó bớt. Nó nóng tính.